Tỳ ni. Thì trước khi học qua bài mới, thầy thấy luận đọc dùm bài thứ 41. Chúng ta học qua cái phần thứ 41, tức là nhiễu tháp, nhiễu quanh tháp của Phật. Thì theo kinh Pháp Hoa Nghĩa Sớ thứ 11 có nói là nơi nào mà có thờ xá lợi của Phật thì gọi là tháp, mà không có xá lợi của Phật thì gọi là chi đề. Như bây giờ quý thầy thấy là một số Phật tử hay là chư tăng thường qua xứ Ấn Độ mà đảnh lễ tứ động tâm đó, thì trong kinh có nói người nào mà có nhân duyên, có cái phúc mà qua đảnh lễ tứ động tâm mà trong lúc mà hành lễ mà chết thì được sanh thiên. Thì quý thầy biết tứ động tâm không? Thứ nhất là gì? Nơi Phật đản sanh. Thứ hai là nơi Phật thành đạo. Thứ ba là nơi Phật chuyển pháp luân. Thứ bốn là nơi Phật nhập niết bàn. Thì bốn cái chỗ đạo tràng này thì không phải gọi là tháp, nhưng mà gọi là chi đề. Thì theo kinh Pháp Hoa Nghĩa Sớ nói đó, chỗ nào mà thờ tóc hoặc răng của Đức Phật á, nói khác hơn hay móng tay của Đức Phật á, gọi là tháp. Thì với thầy thấy rằng trong kinh á, có diễn tả mà sau khi mà Đức Phật thành đạo rồi á, thì ai được Đức Phật cho tóc và móng tay? Có thể nhớ không? Hai vị thương nhân á, ở xứ Miến Điện đó, và đến rồi Đức Phật cho tóc và móng tay của Đức Phật thì về xây tháp, thì đó gọi là tháp chứ không phải gọi là chi đề. Thì theo mà luật Thập Tụng 56 ghi á, thì trưởng giả tu đạt, tức là tu đạt á, từng xin tóc và móng tay của Phật để xây tháp cúng dường. Rồi quý thầy thấy ai mà xây tháp nhiều nhất trong lịch sử Ấn Độ? Nhớ, vua A Dục. Thì vua A Dục á, là ngày xưa là một bảo chúa, sau khi mà thông hiểu được Phật pháp rồi á, theo mà Thiện Kiến Lực Tỳ Bà Sa có nói á, khoảng 200 năm sau khi Phật nhập diệt á, thì vua A Dục nước Ma Kiệt Đà xây 84.000 ngôi tháp ở các nơi trong lãnh thổ. Thì sở dĩ mà vua A Dục xây 84.000 ngôi tháp á, là tiêu biểu cho gì? 84.000 pháp môn mà đã tiêu trừ 84.000 trần lao phiền não. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa mà nơi nào mà có thờ tóc hoặc móng tay của Đức Phật, hoặc nơi nào mà có xá lợi của Đức Phật sau khi mà trà tỳ á, đều gọi là tháp. Thì trước khi mà chúng ta đi quanh tháp nhiễu á, thì đọc một bài kệ như thế này: hữu nhiễu ư tháp, đương nguyện chúng sanh sở hành vô nghịch, thành nhất thiết chí. Nghĩa là nhiễu tháp chiều phải, cầu cho chúng sanh việc làm không nghịch, thành nhất thiết chí, tức là thành tựu về Phật thân đó. Thì quý thầy thấy là chẳng hạn như chúng ta học kinh, học luật, học cái gì bất cứ, thì chúng ta học sự trước, và bây giờ chúng ta qua cái phần lý. Chẳng hạn như mình học ở đây mình phải thắc mắc. Quý thầy học cái thắc mắc không? Thắc mắc chỗ nào? Chẳng hạn như mình học chỗ này mình phải thắc mắc với, chẳng hạn như là nói là hữu nhiễu, tại sao con nói là tả nhiễu? Phải thắc mắc chứ. Hữu là bên gì? Bên phải. Mà tả là gì? Tả là bên trái. Bây giờ mình thắc mắc tại sao mà trong luật Phật không nói mình đi bên trái mà bắt mình đi bên phải, có cái lý do gì?
Tức là hữu nhiễu là thuận về thánh đạo. Chẳng hạn như lúc mà Đức Phật thị hiện trong cuộc đời này, quý thầy nhớ sanh ra đâu? Sanh ra hông bên gì? Bên phải ha, tức là sanh hông bên phải của hoàng hậu Maya là tiêu biểu cho thuận chiều niết bàn và nghịch chiều sanh tử. Tức là biểu hiện đó, có nghĩa là những vị mà giáo chủ nổi tiếng nhất, chẳng hạn như các tôn giáo khác đều xây dựng một thần tượng của vị giáo chủ của mình, thì ở đây cũng vậy, Đức Phật cũng xây dựng trên một biểu tượng lớn. Mà biểu tượng ở đây là gì? Tức là sanh hâm bên phải, phải không? Cũng như là khác người thường vậy. Nhưng mà theo kinh mà A Hàm á, thì tôi nghiên cứu á, là Đức Thế Tôn ra đời á, cũng giống như những con người khác. Nhưng mà theo cái tinh thần của kinh Đại Thừa á, lại xây dựng một Đức Phật, tức là ngồi sức cái tưởng tượng của chúng sanh, tức là từ hâm bên phải mà sanh ra. Thế thầy thấy không? Rồi sao nữa? Mà ở đây chúng ta phải hiểu như thế này, sanh hâm bên phải của hoàng hậu Maya là tiêu biểu cho thuận chiều niết bàn và nghịch chiều sanh tử. Thì trong 32 tướng tốt của Đức Phật á, thì sao lông trắng giữa chặn mày của Đức Phật gì? Quý thầy biết không? Là cũng xây vòng về bên phải, rồi chữ quản trước ngực, rồi tóc hình mà số ấp á, trên nhục kế của Đức Phật á, cũng xoay về chiều bên phải. Đây chúng ta dùng cái lý sau nè. Thì đây quý thầy biết rằng á, là Đức Phật thị hiện trong cuộc đời này là Đức Phật đã thành tựu cái nhất thiết chí, và Đức Phật từ khước hết tất cả mọi báo huyết nhục dục của thế gian và xa lìa hết mọi sự chấp trước của thế gian. Cho nên Đức Phật sẵn sàng bỏ hết tất cả xuất gia hành đạo, nhưng mà vì cái bi nguyện lớn cho nên Đức Phật phải thị hiện trong cuộc đời này. Thì trong luận mà Phật tánh Bồ Tát Thế Thân có nói á, là do trí bát nhã mà diệt được cái niệm ái ngã, tức là yêu chính mình. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Đức Phật thành tựu về cái trí bát nhã, cho nên không còn trách cái thân mình nữa, thương cái thân mình nữa, cho nên mới sẵn sàng vào cuộc đời này dìu dắt chúng sanh đó. Rồi do cái tâm đại bi mà phát khởi thương mọi loài, có nghĩa là thành tựu cái chủng trí bát nhã rồi, nhưng mà sao nữa, phải có cái tâm đại bi, cho nên mới phát khởi thương tất cả chúng sanh vào cuộc đời này, xa lìa nhưng mà sẵn sàng vào cuộc đời này đó. Cho nên quý thầy thấy chẳng hạn như mình có cái túc duyên, quý thầy có cái túc duyên lắm, trên mình nó vào được thiền viện, rồi xuất gia học đạo, rồi làm hết tất cả mọi việc để cho đại chúng đó. Có nghĩa lúc này quý thầy dùng cái trí bát nhã vào cuộc đời này làm hết tất cả, mà sao nữa, phải khởi cái tâm đại bi thương hết tất cả mọi loài đó. Rồi do cái trí bát nhã nên xả cái chấp phàm phu, do cái tâm đại bi nên xả cái chấp nhị thường, do cái trí bát nhã nên không xả bỏ niết bàn, do cái tâm đại bi nên chẳng lìa sanh tử. Ở đây quý thầy thấy nè, một người mà thành tựu nhất thiết chí rồi đó thì khác hơn mình nha, nhớ kỹ khác hơn mình nha. Có nghĩa là các ngài không bỏ sanh tử vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh, nhưng mà các ngài luôn luôn an trụ trong cảnh giới niết bàn, khác hơn mình. Đồng ý không? Có nghĩa là khác hơn chỗ nào? Khác hơn mình là mình làm việc gì, mình chấp việc đó, mình dính mắc việc đó, nhưng mà niết bàn thì mình chưa có biết. Niết bàn mình chưa bao giờ dừng trụ một giây một phút nào hết. Nhưng mà ở đây các ngài sao? Là do cái trí bát nhã nên các ngài không xả bỏ niết bàn, nhưng mà do cái tâm đại bi nên chẳng lìa sanh tử. Thì đây chúng ta thấy được Đức Phật hay là các vị đại Bồ Tát là tự do giữa hai miền sanh tử, tức là niết bàn và sanh tử. Các ngài tự do ung dung cho nên các ngài mới sẵn sàng vào cuộc đời này. Rồi do trí bát nhã Phật pháp được thành tựu, do cái tâm đại bi nên thành tựu chúng sanh. Có nghĩa là mình tu học một thời gian, nếu mà chúng ta không có phát cái khởi tâm đại bi á, thì chắc chắn quý thầy tìm cóc tu, không bao giờ dám vào cuộc đời này để dìu dắt những người mà khốn khổ, bởi vì chúng sanh rất là khó độ đó. Do hai phương tiện bát nhã và đại bi nên trụ cái chỗ vô trụ mà không có thối chuyển, chống chứng bồ đề. Có nghĩa là trụ mà không có chỗ trụ, tức là làm hết tất cả các pháp nhưng mà không trụ vào chỗ nào hết á, thì lúc này tâm mình không có thối chuyển đó. Trên hồi bữa là có một người Phật tử họ đến, họ nói như thế này, nói thưa thầy là Thường thường là tụi con thấy là Hòa Thượng ở đây xiển dương nói về thiền, nhưng mà thiền là vô ngôn. Nhưng mà tại sao ở đây xây dựng rồi hoằng pháp đủ thứ cái hết? Quý thầy thấy một người mà nói ra mình biết người đó bệnh gì, biết bệnh gì không? Biết không? Bệnh thiền. Mà bây giờ bệnh thiền rất là nhiều. Thường thường nói là thiền quán á, ngồi trong quán cà phê cũng nghe thiền, chỗ nào cũng nghe thiền á. Nhưng mà cái đó là cái bệnh á. Thì tôi nói như thế này, thiền là vô ngôn, nhưng mà biểu hiện tất cả tướng. Chẳng hạn như một người mà có công phu về thiền tập rồi á, nó khác hơn cái người không có công phu thiền tập. Quý thầy đồng ý không? Chẳng hạn như một người mà có công phu về thiền tập á, thì tự nhiên trong cuộc sống giữa đời thường này, họ hành đường, họ trị nhập, họ làm hết tất cả cái mình nhìn và mình biết người này có công phu thiền tập. Cho nên tôi điểm một cái thì tự nhiên đúng, họ thú thật là họ học là học hiểu trên sách vở, họ mà chưa từng bao giờ công phu và khám phá con đường thiền tâm như thế nào, học chỉ hiểu thôi. Đó, ở đây nói là thiền vô ngôn nhưng mà biểu hiện tất cả tướng. Đó. Rồi bữa nữa là ở đây ý tôi nói cho quý thầy thấy nè, là nhờ trụ vào cái chỗ vô trụ mà không có thối chuyển và chống chứng vào con đường Bồ Đề. Ở đây quý thầy lưu ý nè, chẳng hạn như mình đừng có nghĩ rằng mình được cái túc duyên, mình xuất gia sớm hoặc mình vào chùa sớm, rồi mình được cái túc duyên mình gặp được thầy lành bạn tốt, là mình nghĩ chắc chắn rằng quý thầy sẽ tu hết trọn đời. Đừng có làm, đừng có hiểu như thế. Có nghĩa là cái phúc duyên ban đầu mình rất là tốt, cái nghiệp quả ban đầu mình rất là tốt. Nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta không khéo tu tập, chúng ta không khéo chuyển hóa những hạt giống xấu ác của mình, thì có những lúc chúng ta thối chuyển. Hồi bữa nay có một vị tiến sĩ linh mục ở Mỹ về. Đúng ra là tôi không có đủ trình độ để tiếp, nhưng mà tôi định dắt lên Hòa Thượng thì lúc này Hòa Thượng mất tiếp thầy trụ trì thường chiếc. Bữa quý thầy thấy rồi đó. Nhưng mà ở đây tôi không phải qua phép Hòa Thượng, nhưng mà có một lần tôi dắt một người Phật tử lên ở bên Mỹ lên gặp Hòa Thượng đó, nói về Phật Pháp đó, thì Hòa Thượng có dạy như thế này: nếu mà sau này mà có những người nó đến mà thưa hỏi Phật Pháp mà Hòa Thượng bận thì cứ tiếp, thì cái nào mà khó khăn lắm thì lên trình thầy trụ trì đây, hoặc nói khác hơn là trình Hòa Thượng. Mà bây giờ Hòa Thượng nói là tôi bây giờ lớn tuổi rồi thì mới chú ý cái này cứ tiếp, tức là quý thầy thấy là tái phát nước ma rồi, cho mình tiếp mình có lỗi. Thì cái vị linh mục này ở đây đến gặp Hòa Thượng hay gặp thiền viện Trúc Lâm mình với mục đích như thế này. Ông nói là ông năm nay 72 tuổi và ông là viện trưởng của chủng viện học ở bên Mỹ đó. Thì ông nói là một lúc, một khi mà đào tạo là trong cái trường đó 54 người, nhưng mà sau 16 năm thì ra đời hết còn cái 5 người. Có nghĩa là ông nói là đào tạo trong một cái khóa đó là 54 người, nhưng mà đến 16 năm bên đó học cũng rất là nhiều, thì kiểm tra lại thì còn có 5 người tồn tại. Như vậy theo Phật giáo của thầy như thế nào? Phật giáo thầy có nhân thế hay không? Quý thầy trả lời sao? Ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy, đỡ sau này mình gặp những cái trường hợp này mình trả lời sao mà đúng với tâm trạng, cái tâm trạng mà cái Phật giáo của mình như thế nào. Nhưng ở đây mình không có được nói dối nha. Có nói có, không không nói không, phải không? Bây giờ quý thầy trả lời sao? Thầy Đánh Đức, bữa giờ mình học tỳ ni tôi có nêu ra đó, thì tôi trả lời như thế này: là sở dĩ Phật giáo chúng tôi cũng có ra đời, có nghĩa là hoàn tục ra đời đó, nhưng mà ra đời cũng rất là ít. Sở dĩ thì cái vị đó nói tại sao mà ra đời ít, thì cái người này muốn học hỏi để lấy một cái số phương thức của mình họ về họ áp dụng vào chủng học viện của họ. Mà cái ông này cũng rất là tha thiết, ông đó lắm tìm hiểu, phải là tìm hiểu hơi khơi, mà ông tìm hiểu với cái tâm mà rất là tha thiết. Thì tôi nói là sở dĩ Phật giáo chúng tôi được tồn tại lâu và có những người, người trước đi và mất thì người sau kế tục lên, và có những người rất có năng lực và lớn, rất là lớn, là chúng tôi được 6 cái pháp thù thắng. Tôi tạm đưa ra 6 pháp, 6 cái pháp thù thắng nhất. Là tôi nói là cái thứ nhất á, là về cái phần giới lực. Tôi nói giới lực ở đây á, là do cái Phật nhãn Phật thấy được, Phật thấy là Phật đưa cái con đường này ra, chúng sanh mà muốn vào cái cảnh giới Niết Bàn mà xa lìa ba đường ác á, là phải giữ giới. Chắc chắn là người này phải giữ giới. Thì Đức Phật trong Kinh Pháp Cú tôi nói rất là rõ, Phật nêu ra như thế này: đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, tỳ kheo phải ý thức. Muốn thành tựu cái con đường này phải ý thức rõ ràng con đường nào đến thế gian và con đường nào đến Niết Bàn. Nhưng mà cái giới lực của Đức Phật đưa ra là Đức Phật thấy biết bằng cái nhất thiết chí, bằng con mắt của Phật chứ không phải là ức thiết. Cái giới này Phật đưa ra, chẳng hạn như Phật nói nè, nói chuyện với người con gái đó, người phụ nữ đó phải cách xa bao nhiêu, phải nói chừng mực như thế nào. Quý thầy thấy không? Cho nên á, trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống tu hành á, có những người mà kinh nghiệm trong tu tập mà nói lại á, nhiều khi quý thầy đủ thừa ma đăng già, cái thiệt ra phải là đối tượng hai người là do mình làm chủ đó. Cái người này, cái người mà hoặc tăng hoặc cái người đời, chứ đừng đủ thừa tại ma đăng già nó bắt, chứ không phải tại tôi. Không phải, chính tôi nói thẳng với vị linh mục luôn, vị cha đó luôn, là do mình một phần, do mình tiếp duyên xúc cảnh rất là nhiều, nhưng mà cái thành phòng thủ giới lực mình có, cho nên mình sa đọ vào những cái cảnh giới này, cho nên cuối cùng không tu được nữa. Mà cái giới lực ở đây là cái người mà tu sĩ như chúng tôi là bắt buộc, chẳng hạn như mới vào là phải giữ 10 giới, và kết tiếp nữa chúng tôi giữ 250 giới như thế nào, mà tôi vạch rõ rất là rõ cho họ thấy. Bởi vì giới lực Phật nói giống như một cái bức thành, nó ngăn chặn ba đường ác: ác về thân, ác về ý, ác về miệng. Chẳng hạn như ý tưởng chúng tôi vừa khởi một niệm dục là chúng tôi biết cái này là xấu, cái này là ác, chúng tôi tìm cách chuyển hóa, dùng cái năng lực tu tập về thiền để chúng tôi chuyển hóa. Đó là bước thứ nhất. Rồi cái bước thứ hai với thầy biết cái gì không? Tôi thường nói á, biết không? Bước thứ hai là nhờ gì? Bước thứ hai á, là sở dĩ mình thành tựu được Phật thân á, là nhờ pháp hành. Quý thầy nhớ kỹ điểm này nha. Cái pháp hành này rất là quan trọng trong cuộc sống tu hành á. Nếu chúng ta không đủ duyên gặp được thiện tri thức chỉ dạy á, nếu chúng ta không đủ duyên gặp được môi trường tốt á, thì bảo đảm với thầy tu một thời gian với thầy chắc chắn không bao giờ tu được nữa. Mà nếu có tu á, thì với thầy mặc cái áo này, đó là cái hình thức, nhưng mà nội dung không phải là tăng sĩ nữa. Tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều. Đây tôi gửi cho quý thầy thấy. Ngày xưa là tôi ở đây, tôi về tôi trị bệnh, tôi lên một cái ngọn núi cũng cao, tôi gặp một cái vị này cũng là hòa thượng đó. Hỏi ra là cái vị này tu hồi 5-9 tuổi mà bây giờ là 83 tuổi. Là ngày xưa là hồi tuổi hòa thượng Giáp Tý thì năm nay 84. Nhưng mà hỏi về cách pháp hành, rồi cái vị này nói ở trên này tu hành như thế nào, tôi mới cởi ra là một năm được nhập thất 49 ngày hoặc 3 tháng đó. Thì cái vị này hỏi là nhập thất như thế nào, hỏi mà không biết nhập thất như thế nào nữa. Rồi hỏi hàng ngày trên này tu tập như thế nào, thì tôi nói ra thì cái vị này rất là hối hận, nói là tôi vào đạo mà không gặp được thầy lành bạn tốt, cho nên bây giờ sáng đi tụng, rồi chiều ai gặp cái gì đó đi tụng, rồi không biết Phật pháp là gì nữa. Quý thầy biết không? Nghĩa là không biết pháp hành. Mà quý thầy biết không, là tu hồi 9 tuổi mà bây giờ 84 tuổi, quý thầy thấy cả một kiếp người luôn mà không nắm bắt được pháp hành được. Rồi cái vị thứ nhất nè, cái vị thứ hai nữa. Rồi bữa nè tôi thấy tôi có tiếp một cái vị sư này ở Campuchia. Cái vị sư này ở Campuchia nhưng mà người Việt Nam. Rồi cái vị này nói qua hành đạo ở Campuchia 12 năm mà tu hồi nhỏ, năm nay được 40 mấy là 50 rồi đó. Rồi tôi hỏi bên đó là tu tập như thế nào, hướng dẫn như thế nào, thì nói là con bắt Phật tử là sáng, chẳng hạn như vào cái ngày chủ nhật á là sáng tụng một thời kinh, rồi chưa tụng một thời kinh không có biết mà chỉ về cái pháp gì đó. Hỏi sao vậy? Nó ngày xưa con ở một cái chùa đó, tôi giấu cái tên cái chùa đó, mà sáng làm ruộng, rồi trưa làm ruộng, chiều làm ruộng, cho nên học cái hành cái tu đó. Bây giờ biết sao con chỉ vậy? Quý thầy thấy không? Cho nên mình được cái phúc duyên mình vào đây được gặp hòa thượng, được gặp thầy trụ trì, được gặp tất cả những người đi trước mình, họ vạch ra một cái con đường. Chứ hẳn như Phật chỉ ra một con đường rồi, bây giờ Phật nhập Niết Bàn ra lâu rồi, thì đây hòa thượng khơi dậy cho mình thấy có sẵn rồi, nhưng mà phải khơi dậy. Nhờ cái khơi dậy đó được cái pháp hành, tự nhiên quý thầy có được cái niềm vui. Mà chính trong lúc quý thầy tu mà bảo đảm không có niềm vui thì quý thầy lại nghĩ chuyện khác. Cho nên ở đây á, đối với thầy nè, tại sao quý thầy ngồi thiền, quý thầy học, quý thầy tu, ai nhờ? Hòa thượng đâu có nhờ, đồng ý không? Rồi quý thầy ngồi thiền, quý thầy tu học là ông thầy trụ trì cũng nhờ luôn. Nhưng mà tại sao bắt buộc quý thầy tu? Đố quý thầy á, Thái Ngọc biết không? Quý thầy biết anh sở dĩ á, mà bắt buộc quý thầy tu, quý thầy học á, thứ nhất là tôi nói thêm cái này nè, quý thầy tu, quý thầy học rồi đó, quý thầy có được cái niềm vui trong đạo lý rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mà tham đắm về dục, cái tâm mà chạy rong á, thì tự nhiên quý thầy càng ngày càng bớt. Cái thứ hai nữa quý thầy để ý cho chỗ này nè, chẳng hạn như cái người này là xuất gia trước quý thầy 2 năm, cái người này mới xuất gia, mà ở trong thiền viện hay là ở trong chùa, bất cứ một cái chỗ nào ở ngoài đời thì quý thầy có năng lực, quý thầy có tài năng, quý thầy có tu, có học, có hạnh kiểm, có mô phạm, thì hòa thượng hay người trên mới xài quý thầy. Còn suốt ngày quý thầy ngủ, quý thầy ăn, quý thầy phạm trai phá giới, ai mà dám xài? Nó ngồi đợi gì trong đảo vậy? Nhưng mà cái người này á, là sư huynh, đại sư huynh luôn, mà không có tu gì hết. Cái sư đợi lên làm việc thì ở dưới này quý thầy làm gì? Đối với thầy ấy, thì quậy đó thì đâu, đâm là chích là chọt là đủ thứ chuyện hết. Cho nên là bắt buộc người đi trước phải tu, phải học, phải tổ thiền, phải tụng kinh. Chính hòa thượng mà hòa thượng bây giờ hòa thượng gọi là chủ tịch hội đồng Phật giáo gì á, quý thầy biết không, là hòa thượng Chí Tỉnh đó, nói á, là mấy chú á, còn trẻ tuổi á, nhớ phải ráng học chữ Hán. Biết chi không, mình học chữ Hán rồi á, quý thầy bữa nào mà vọng tưởng mà nhiều, đem cái chữ Hán ra học dịch thực, mà chính mình đam mê vào chữ Hán thì tự nhiên cái niệm kia nó không còn nữa, nó bỏ lòng. Còn đây quý thầy không học mà cũng tu luôn, biết vô đây làm gì? Đó, cho nên các ngài bắt buộc mình phải học, phải tu. Rồi đấy, sau khi mà quý thầy ra làm Phật sự, tự nhiên nó có những cái quyển chuyển trong cuộc sống. Bây giờ mình đừng có nói là khuyến khích giáo hóa ai, nhưng mà bản thân mình được lợi ích chứ. Bởi vì không chích không trọt người khác chẳng tạo nghiệp. Đồng ý là mình có tu mà, lại mình là mình có tu thì mình tự nhiên á, người khác làm thì mình cũng là làm. Cho nên mình không chích không trọt thì tức khác mình tạo nghiệp ác. Rồi cái thứ ba là gì quý thầy biết không? Tôi nói cái vị linh mục á, thứ ba là gì? Mà chính trong thiền viện mình á, tôi mới có được cái phương pháp mà tôi nói. Chứ thiệt ra có những nơi là mình không dám nói, nói về Phật pháp chứ, mà Phật giáo chứ, làm gì làm chứ, mà ở trong thiền viện mình mới nói mạnh được. Thứ ba là tôi nói về ăn, quý thầy để ý không? Thứ bốn là uống. Mà chính tôi ở bên Canada, tôi đã từng tiếp xúc với ông cha, tôi chơi ông cha rất là thân. Ông là làm một cái, ông là làm bên đó cũng lớn, tôi có chụp hình tôi đem về á. Là một lần tôi đến thăm ông á, là đi với thầy biết ông đi chất cao lên như này, nguyên cái lọ thịt nướng luôn, thơm phước luôn. Ông mời tôi uống ăn, tôi nói bên tôi phải ăn uống cái này. Mà chính điểm cái đó họ thấy là, họ thấy là như thế này, họ tưởng là ăn uống như thế là không có làm gì hết. Nhưng mà chính cái điểm ăn uống này với thầy biết ông, nó gieo những hạt giống gì? Gieo những hạt giống tham dục thèm muốn. Mà chính ăn uống này rồi với thầy biết cái cơ thể của mình á, là tiểu vũ trụ. Quý thầy thấy cái cơ thể mình á, Phật nói rõ ràng mà, cơ thể của chúng sanh nếu mà khám phá ra được chính là cái tò thiên nhiên của pháp thân. Mà nếu mà không biết khám phá, đó là nhục dục đi đến, đi trên con đường mà tham ái cũng cái thân của mình luôn. Nếu mình biết cách chuyển hóa, mình biết cách mà dùng cái năng lực của Phật pháp á, mà để chuyển hóa thân này thì chính đây là pháp thân. Mà không biết cách chuyển hóa thì đó là cũng là ba đường ác. Cái ăn uống rất là quan trọng, tôi nói ông rất là rõ. Mà bên tôi á, được cái phúc duyên á, là quý thầy biết gì không? Ăn chay. Mà cái thứ hai cũng gọi là thiểu dục chi túc. Tôi nói rất là rõ là ở đây á, là hòa thượng dạy á, là sáng ăn, rồi sao nữa? Chưa ăn, chiều uống sữa thôi, hoặc ăn bột, không bao giờ bỏ gì trong bụng hết. Nếu người nào mà chịu giữ là không bỏ gì trong bụng, mà ngồi thiền rất là yên ổn, nó không có thèm muốn về dục, không thèm muốn về cái gì hết. Mà ở đây quý thầy không biết, chứ quý thầy mà để ý là mình ăn canh sáng, canh trưa xong rồi mà chiều quý thầy thấy nấu nướng còn rất là cực. Mà ở đây rất là, quý thầy thấy đi đến các chùa mình thấy rất là bực bội, là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều nó kéo dài, mà cái thời giờ tu không có. Sở dĩ ngày xưa Phật bắt các hàng tu sĩ, các hàng tăng sĩ ăn ngày bữa có lý do, để bao nhiêu dồn cái thời gian tu học. Cho nên cái thời đó chứng quả vị A-la-hán rất là nhiều, đừng có đủ thừa thời buổi nha. Nói tại có thời Phật này mới chứng nhân phái. Bây giờ quý thầy thấy không? Ăn rồi sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối ăn. Có những người ở chùa lên á, đây tôi cởi đây, có một người này lên nói nè, ông chú tiểu nhỏ nhỏ đó lên. Ở đây bực quá thầy ơi, tôi hỏi bực cái gì? Ở đây sao con thấy quý thầy không có ăn gì hết à? Ở con là 9 giờ ăn, rồi có khi 2 giờ đêm ăn nữa. Tôi nói ông ăn kiểu gì là thành ngạ quỷ rồi. Nói sao thành ngạ quỷ thầy? Tôi nói trong giờ phút thực tại đó là ngạ quỷ rồi. Quý thầy nói 9 giờ đêm ăn rồi 2 giờ đêm ăn thì cái đó là cái dục nó đòi hỏi cỡ gì mà chị không phải không? Mà có những người mà mấy huynh đệ tôi họ cỡ lại là cái hẹn đi học hay là làm cái gì đó là 9 giờ đêm nấu nguyên một nồi cháo lên ăn thì bảo đảm mà thèm muốn là chắc chắn rồi. Trên cái ăn uống này với thầy thấy nó không có làm cái gì hết, nhưng mà nó trợ duyên cho
con đường tha mái.
Mà nếu mà mình ăn uống á, ăn uống mà nhiều á thì nó sanh ra gì? Sanh ra ngủ nhiều, sanh ra mớ, sanh ra mỏng, sanh ra đủ cái chuyện hết, mà nó chướng ngại đường tu rất là lớn. Cho nên có những người nói là thôi làm mệt á, có những cái chùa khác làm mệt uống gì, có huynh đệ mấy huynh đệ tôi cởi á, uống loại uống mà uống cái rượu nhẹ bia, quý thầy thấy không, đó là kích thích rất là mạnh nha. Mình uống vô ra mình thấy gì hết á, mà chính cái điểm đó là đi đến con đường phạm giới của Phật. Nó đâu phải là phạm giới nhưng mà nó trợ duyên cho những cái chỗ khác đến đó. Tôi nghĩ ra tôi không thấy gì đó. Thứ nhất là giới, thứ hai là pháp hành, thứ ba là ăn, thứ bốn là uống, còn thứ năm ở đây là chúng tôi được cái túc duyên lớn là Phật thấy được, Phật chỉ lại. Quý thầy biết lại gì không? Giờ giấc. Giờ giấc rất là tuyệt chiêu. Phải nói là mình bây giờ quý thầy mà tu rồi một thời gian, quý thầy mới cảm ơn Đức Phật. Hồi bữa nè, ở bên có những cái ngôi chùa mà nói về Phật pháp màu nhiệm á, thì cái cô nghệ sĩ Bạch Tuyết lên cô đọc đến những cái chỗ mà Phật mà đưa ra những cái pháp hành, những cái giờ giấc, những cái ăn uống á, là cô nói là tiền tiêu luôn, không có giáo phái nào mà không có một cái tôn giáo nào thấy như Phật. Thấy hay lắm, vi diệu lắm. Phật biết chúng sanh là muốn đi vào con đường Niết Bàn là phải đi qua những cái cảnh này. Cho nên giờ giấc mình là gì? 3 giờ sáng dậy, hay không? Mà cái giờ 11, 12 giờ đêm á, quý thầy không hiểu chứ, cái giờ đó là theo cái tinh thần của kinh dịch á, là âm dương nó giao thôi với nhau, giữa âm và dương nó giao thôi với nhau. Quý thầy để ý coi 12, 11 giờ đêm thì tự nhiên mình ngủ á, nó không có tốt, không có ổn. Quý thầy đồng ý không? Cho nên nó kéo dài đến 3 giờ hoặc 2 rưỡi là dậy là giường. Đây tôi kinh nghiệm á, cho nên ở tôi làm nhà khách chứ, có chừng 3 giờ là tôi đã dậy là nghe tít tít rồi dậy là dưa, đừng có ngủ nướng nữa. Nướng là nó cháy khác quý thầy hết. Vâng, tới đó là vừa. Mà chính nhờ cái giờ này, giờ 3 giờ cái điểm nó rất là tốt. Tôi đã từng nói cái phần tiền ni phần 1 rồi đó, hòa thượng siêu lắm đó. Cho mình 3 giờ đúng. Lúc này giữa âm và dương nó giao thôi với nhau thì tự nhiên thì khí thiên rất là nhiều. Đây mình nói qua cái phần đó chút xíu đó. Là cái thầy lúc này có thể hấp thu hết toàn bộ cái đại vũ trụ, bởi vì mình là tiểu vũ trụ mà hấp thu hết. Thì lúc này cái năng lực của quý thầy và cái trí tuệ nhất thiết trí lúc này bắt đầu từ từ phát triển giữa khoa học. Cho nên á, ông mà nhà bác học Einstein ông nói á, là nếu tôi làm một cái gì chút ít cho khoa học chính là nhờ Phật giáo. Phật giáo rất là tuyệt chiêu. Quý thầy tu một thời gian thì quý thầy thấy tự nhiên trong con người mình có một cái năng lực lớn, mà chính nhờ cái năng lực này mình đi vào cuộc đời mình nói người ta mới nghe, người ta hiểu, người ta tu tập được đó. Rồi thứ sáu là gì quý thầy biết không? Ai biết chỗ này là hay á? Thứ sáu là gì? Thầy Ngọc biết không? Thầy Hiển biết không? Không biết hả? Thì quý thầy ở đây là biết rồi. Thứ sáu là khuôn quốc tổ sư, có nghĩa là thứ sáu là nhờ được cái môi trường quý thầy ở nội viện, tức là chánh duyên rất là nhiều, không tiếp duyên bên ngoài. Mà ở đây tôi để ý là có những người chạy đầu này đầu kia đó, một cái người mà ở đâu Nha Trang Cam Ranh gì đó vào đây định tập tu, định ở nhập chúng, cái nghe ở đâu là mở khóa tu hay gì cái chạy ra, chạy cái vòng vòng, cái gặp hòa thượng làng hầm nó cũng chạy theo, chạy vòng vòng nó thấy xong cái chạy về đây. Tôi nói bây giờ ông chạy đâu cũng chạy về đây, tại sao những cái chỗ khác nó không có môi trường tu học? Rồi cái ông thầy về chưa là tôi nói ở nhà khách mà ông chạy để ông ăn cơm, biết ông thầy gì không? Chạy đã, chạy nghe nói đến già lan, đến chùa này chùa kia, định làm là cái gì cũng lớn lắm, học lên để lấy cái bằng tiến sĩ, lại chạy về đây muốn xin nhập chúng nữa. Tôi đã nói rồi, tôi nói bây giờ chạy đâu cũng bằng ở đây. Tôi đã từng nói rồi, chạy đâu chạy thì cũng mò về đây à. Bây giờ muốn nhập chúng mà biết nhập được không biết, tôi cũng không biết. Tôi nói chờ ông thầy chủ trì vậy ông giải quyết. Quý thầy thấy không? chạy đâu chạy là cũng giờ, tiệm đây đi chỗ nào cũng được, mà đến chỗ nào mà cứ ngang ngang vậy ai mà chứa, không phải dễ. Mà đến chỗ khác rồi cái thầy thấy không, có những cái chỗ nó không có khuôn quốc mình tu tập, cái thầy thấy cái môi trường này hòa thượng đã kinh nghiệm là trong Phật học vị nghiêm nè, rồi hòa thượng dạy đầu này dạy rất là nhiều chỗ, rồi cuối cùng hòa thượng nói đây là cái lý tưởng cuối cùng của hòa thượng để lập ra cái chỗ này cho mình tu. Mà ở đây cái thầy mà chịu khó tu 5 năm, 10 năm, 20 năm tự nhiên mình trưởng thành được, mà có năng lực rất là lớn. Mà bây giờ rất là nhiều chỗ cần ở đây mà thầy không đâu cho đi, bữa điện về rất là nhiều, trên người nó 5 năm cũng được, 3 năm cũng được, rất là rõ cái thầy thấy không. Cho nên ở đây với thầy thấy, ở đây mình không nói để mình ngã mạng, nhưng mà ở đây với thầy mà chịu khó ngồi thiền, chịu khó tu học chỉ cần 3 năm hay 5 năm tiện khác mà tiến rất là nhanh, tiến hồi nào mình thấy được. Thì sau khi mà tôi nói xá cái phương pháp này rồi thì ông linh mục ông rất là mừng, ông bắt tay thì ông nói là chúng tôi về cố gắng để áp dụng hoặc 2 phương pháp, hoặc 3 phương pháp, hoặc 4 phương pháp để vào chủng học viện. Ông rất là mừng, ông nói có điều kiện ông sẽ lên gặp hòa thượng. Thì sau khi tôi trình bày rất là rõ thì ông nói tôi sao, là anh nói là ông tưởng tôi là chắc chẳng hạn như thầy mà thầy lớn trong này á mới hỏi tôi, thì tôi nói tôi là nhỏ nhất. Rồi ông nói tôi giữa tôi và thượng á, chẳng hạn như ý ông nói là cái giữa cái trí huệ của mình á, chẳng hạn như mình nói như vậy cái mình cũng có tu học, mình có kinh nghiệm, rồi đối với hòa thượng là như thế nào. Thì tôi nói tôi nói với hòa thượng ở đây á giống như là biển, hòa thượng như biển đại dương mà chúng tôi giống như giọt nước, rồi hòa thượng giống như bãi cát sa mạc chúng tôi giống như một hạt cát vậy. Thì ông càng ngạc nhiên nữa, có nghĩa là mình đưa ra 6 phương pháp cho ông thấy và thấy được rằng hòa thượng lập ra cái phương pháp này và cái pháp hành này là rất là tuyệt diệu, thì ông hứa là có một điều kiện nào đó ông sẽ đến đây ông gặp hòa thượng học hỏi tiếp. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, mình học và mình tu ở đây mình thấy nó không có là gì hết, nhưng mà đủ nhân đủ duyên với thầy tiếp xúc một người nào thôi thì quý thầy thấy tự nhiên mình có năng lực lớn, tự nhiên không có rút gì hết đó. Ông Sơn ông là tiến sĩ này, linh mục này kia, mặc cỡ quý mình có pháp hành riêng của mình mà mình đừng nghĩ chết rồi mình không có bằng cấp thì hết chết rồi, ông này tiến sĩ luôn là quý thầy phù không có sợ gì hết á, bởi vì mình có pháp hành của mình. Tuy rằng như thế vậy nhưng mà ở ngoài quý thầy không biết cho pháp hành bây giờ kiếm có ra đâu. Bởi vì hòa thượng là ôm ấp rất là nhiều năm nhiều tháng, bây giờ chỉ lại cho mình chỉ cần một phút một giây mà quý thầy nắm bắt được, có thể chuyển hóa được thì dùng cái năng lực đó để vào cuộc đời này đó. Bây giờ thấy không, tôi nêu lên cho quý thầy thấy. Thì kinh Hữu Nhiễu Phật Pháp Công Đức có nói á, là nếu mà người nào mà đi mà hữu nhiễu mà tháp của Phật đó thì được 9 cái công đức lớn. Thứ nhất á, là chán bỏ cái khổ trong 3 cõi, một là dục giới, 2 là sắc giới, 3 là vô sắc giới. Có nghĩa là cái người này luôn luôn mà đi nhiễu cái tháp thì tự nhiên nhàm chán 3 cõi lắm, nghĩa là không muốn tái sanh vào cõi này nữa, và xa lìa cái cảnh giới tham sân và si. Rồi cái thứ hai nữa là cái người này thành tựu về cái trí xuất thới, tức là cái trí bát nhã. Hồi bữa chúng tôi nói đó, là giữa cái thiền định và cái ngộ nó khác nhau rất là xa. Nhưng mà bữa giờ tôi tiếp xúc vào nhà khách đó, có những người tu hành theo hòa thượng rất là lâu mà có từng nhập thất nữa, thì họ nói như thế này. Chẳng hạn như họ nói họ ngồi thiền ha, tự nhiên họ trống vắng hết, tự nhiên họ thấy những cái luồng ánh sáng ra, cái tỏ ra những cái lỗ chân lông vậy, sáng vô cái thiền định đó. Quý thầy sao, nếu mà mình không có kinh nghiệm tu tập mình nói chắc cái đó là cảnh giới cũng siêu duyên lắm. Rồi nên họ nói là bây giờ là họ lúc mà rớt vào cảnh giới rồi họ tự nhiên vọng tưởng nó thưa dần nó bạc luôn. Và nghĩ cái đó là cái trí tuệ bát nhã, là cái trí tuệ xuất thế này. Đến họ gặp tôi là nói. Nhưng mà cái người này hỏi ra họ rất là nhiều năm nhập thất. Quý thầy thấy không? Thì tôi nói như thế này. Giữa cái thiền định mà ngồi mà cảm thấy, nhưng mà chẳng hạn như lỗ chân lông mà sẹt hào quang hay bất cứ cái gì đó đều là những cái cảnh giới cũng là tốt, dằn ép về công phu chân nó bây giờ nó biến hiện cái tướng. Nhưng mà giữa cái ngộ, cái mà ngộ về bát nhã thì nó khác nhau rất là xa. Tôi đã từng nói là nhiều khi mình lầm, mình nói là bây giờ mình ngồi thiền định nó yên rồi mình rớt đó, mình nói là ngộ không phải. Cho nên đến với các nhà thiền hỏi là chẳng hạn như mình nói là thiền là gì, thì các ngài nói như thế nào, là rung rinh nước chảy trên đèo, ngự đu dưới biển, thiền chèo trên non. Nghe lạ kỳ vậy. Chẳng hạn như đó hỏi thiền là gì, hay nói khác hơn là ngộ là gì, bát nhã là gì, thì các ngài trả lời như thế. Tại sao mà nước thì chảy trên đèo mà ngựa đuôi dưới biển. Cái khi nào ngựa đuôi dưới biển không? Quý thầy thấy có. Có. Có chứ cái ngựa ha. Ngựa đuôi dưới biển á. Mà ở đây á, tự nhiên họ nói là ngựa đua ở đâu thì cái thức của mình á, là mình nó chắc chắn là ngựa đua ở trên núi. Còn hỏi thiền chèo đâu là đầu óc của mình mà suy nghĩ là thiền chèo dưới biển. Có nghĩa là cái ước lệ pháp của thế gian là bắt buộc là nói cái câu đó là phải như thế như thế. Thì ở đây á, thiền sư gạt hết để trở về cái chỗ thực tại, cái chỗ ngộ đó. Thì các ngài chỉ thẳng mình bạch suy nghĩ. Rồi đến hỏi mà có những vị thiền sư hỏi sao? Hỏi thiền là gì? Hay là gọi là bát nhã là gì? Thì các ngài nói gì? Cứng như bông mà mềm như sắt. Cái thầy thấy lạ. Bông mà sao cứng? Mà cứng thì như bông mà mềm thì như sắt. Quý thầy thấy cái điều đó tin không? Ý cái nghĩa các ngài muốn bây giờ ông muốn là bông nó mềm hay sắt nó cứng thì ông rờ vào ông biết chứ hỏi chi nữa. Có nghĩa là để cho mình xúc tác mình chạm vào thì lúc này quý thầy mới biết đó bát nhã là như thế. Cái trí xuất thế là chạm vào tự nhiên mình biết chứ không cần mà qua trung gian suy luận biện chứng gì hết đó. Không cần học hỏi với người nào hết. Họ chạm vào là biết à. Rồi cái thứ hai nữa quý thầy nhớ mà bài thơ mà thơ Công Cốc của mình không? À nhớ không? Mà thơ đó ngày xưa mình đọc mình tưởng là thơ nữa. Chắc thơ này không phải là thơ của thiền mà thiệt ra thơ thiền lắm á. Có những mà thơ nào mà quý thầy mà hiểu mà rõ ràng thì thơ đó phải thơ thiền. Thơ Cốc quý thầy nhớ không? Cốc là sao? Thường thường có mấy cốc nè. Con cốc trong hang. Làm sao nữa? Con cốc nhảy ra. Gì nữa? Con cốc ngồi đó. Con cốc nhảy đi. Thơ thiền á có nghĩa là dùng cái trí bát nhã, con mắt mình phóng sức vào thấy rõ ràng con cốc trong hang nằm gì nữa, không có suy nghĩ gì hết. Và sao nữa? Và tiếp tục thấy con cốc nhảy ra, cái gì thấy được con cốc trong hang, cái gì thấy được cốc nhảy ra, nhưng mà không thêm một nhớ nha, không thêm một cái gì hết, đó là trí xuất thế. Rồi sao nữa? Cốc nó ngồi đó, thầy lúc nào thấy con cốc ngồi rất là đẹp nha. Để ý nếu mà cặp mắt với thầy mà có thiền rồi thấy con cốc con gì cũng đẹp hết đó, đồng ý không? Thấy con cốc ngồi đó sao nữa? Cái con cốc nhảy đi. Cái gì mà thấy được con cốc ngồi đó, cốc trong hang, cái gì thấy được, đó là trí tuệ của bát nhã phóng sức vào cuộc đời này. Rồi có những người nói á, thầy nói vậy chứ làm gì mà cái đời này mà có cái phương pháp đốn ngộ trực diện mà thấy liền, nó không có tiệm tiến nha. Chẳng hạn như ở đây tôi nói với thầy á, đồng ý là nha, mình giữ giới rồi được sanh định rồi được phát tội là tiệm tiến lần lần, bắt buộc mình trên con đường học đạo mới vào là tiệm tiến. Nhưng mà có một lúc, một thời gian mà quý thầy tọa thiền, quý thầy công phu, quý thầy làm phước thiện á, thì cái nghiệp quý thầy giảm dần. Đúng nhân, đúng duyên, tự nhiên quý thầy xúc tác, chạm duyên, tự nhiên quý thầy ngộ. Ngộ nhưng mà không phải bằng như các ngài, nhưng mà một phút, hai phút. Ở đây sẽ vậy, tôi dám nói mạnh, tôi dám nói thẳng á, là trong này có những quý thầy đã chạm duyên họ thấy được, chứ không phải nói ức thiết. Phải không? Có nghĩa là có những lúc quý thầy phải công phu tọa thiền rồi quý thầy làm đủ chuyện á, để chi? Để cái nghiệp, nghiệp tập những hạt giống tham sân si của mình á nó tiêu lần. Rồi đúng nhân đúng duyên nó chạm duyên xuất cảnh nó mới ngộ chứ. Bây giờ quý thầy ngủ đi. Ngủ đi ngộ. Thì cái sáng ngủ chưa ngủ chiều ngủ cũng ngộ á. Thầy bộ ngộ quá ha. Cũng ngộ mà ngộ ngộ. Sao mà ngộ được? Ở đây ý tôi nói là chẳng hạn như mình giữ giới rồi mình phát tâm làm tất cả các việc cho đại chúng thì đúng nhân đúng duyên thì nó xúc tác được. Thì quý thầy thấy cái đốn ngộ nó cũng như thế này, tôi ví dụ nè. Chẳng hạn như quý thầy nằm mộng, quý thầy thấy không? Chẳng hạn như mình nằm mộng mình thấy á, ăn trộm ăn cướp cái gì nó rượt mình chạy mình la lên. Lúc này quý thầy giúp mình cái tỉnh giấc. Quý thầy thấy nhanh không? Giật mình tỉnh giấc là thức rồi. Nó nhanh đến mức độ thì cái đốn ngộ cũng như thế này. Mà giữa cái người nằm mộng và cái người thức, một là hai. Chờ với thầy khám phá đó. Một hay là hai. Thì cái đốn ngộ nó cũng vậy. Nó nhanh đến mức độ mà vừa giật mình cái tự nhiên tỉnh. Nhưng mà sao? Trong cái cuộc trầm luân sanh tử này thì với thầy phải qua những cái trường đại mộng này. Thấy người ta rượt, người ta bắt. Thì cũng vậy chứ với thầy vào đạo về thấy nè. Cũng phiền não huynh đệ này huynh đệ kia tùm lum hết thì mặn đó. Thì có một lúc nào thì tự nhiên cái trần cấu thầy sạch rồi thì mình thức tỉnh thì giống như các ngài nói giống như mình ngủ mà giật mộng. Quý thầy đồng ý điểm đó. Cho nên ở đây á, quý thầy thấy trong kinh Pháp Hoa có nói á, là Phật chỉ cho mình gọi là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Mà cái phần khai thị là có ai biết không? Khai là mở ra, thị là chỉ, là của Đức Phật. Nhưng mà ngộ nhập là mình, tức là Phật chỉ nè, các con phải giữ giới như thế nha, phải tu tập như thế nha, là khai thị, khai mở ra, thị là chỉ cho mình. Nhưng mà cái phần ngộ nhập á, là chính mỗi vị hành giả. Mà muốn được như thế thì ở đây bà Thượng chỉ phát hành rất là rõ. Chỉ cần bây giờ cái thầy lên bộ đoàn ngồi, sáng ông chi sự cắt chân bản, chiếu y cho nó mà làm, mà tu học, bảo đảm 5 năm, 10 năm có kết quả. Quý thầy tin điều đó? Tin tôi cỡ câu chuyện ha, chắc quý thầy nghe rồi. Thì câu chuyện mà phá táo độ đó, thì có một vị thiền sư mà ở Tung Sơn, không biết ông tên gì, nhưng mà ở dưới làng có một cái ngôi miếu, nghe nói thổ địa linh lắm, cúng heo, cúng bò, cúng gì. Thì ông không có làm gì hết, nhưng mà không cúng mà nói bậy, ông bẻ cổ. Cho nên cái dân vùng nó rất là sợ. Một hôm ông xuống lấy cây gậy ông gõ sao, đây là đất, đây là ngói, đây là lửa, bốn thứ nó hợp thành là linh chỗ nào. Thì vừa nói thì cái miếu sập xuống. Thì ông đi trên con đường này thì có một vị áo mão phần đài, tức là thần táo ra, nó bạch hòa thượng, nhờ hòa thượng thiết một bài pháp vô sanh, cho nên bây giờ con được giải thoát, sanh lên cảnh trời. Thì lúc này gặp như mình mừng không? Độ cho một ông thần mà sanh có trời rất là mừng, phải không? Nhưng mà đó quý thiền sư là khác nha. Thiền sư nói như thế nào? Vô sanh là bản khởi của ông, không có can hợi đến ta, thì tức khắc khởi nhập vào cảnh giới Niết Bàn được. Tức là phải khai thị một bước nữa, tức khác là cảnh giới trời không có thọ sanh nữa, mà chuyển qua cái chỗ khác là thể nhập cái cảnh giới vô sanh. Vô sanh là bản khởi của ông, không can hợi chúng ta. Thì ngay chỗ đó là gì? Là đốn ngộ, là trí bát ngã, là xuất thế. Ngay tức khác là ngộ nhập liền. Đó, quý thầy thấy không? Thôi, tôi ví dụ cho quý thầy thấy một cái nữa nè. Chẳng hạn như có những người họ nói là một khi mà cái người đó ngộ nhập rồi đó, thì tự nhiên khóc 3 ngày, cười 3 ngày. Có khi khóc, có khi cười nha. Có khi khóc suốt, có khi cười suốt. Quý thầy biết tại sao? Họ không có ngờ được. Chẳng hạn như bây giờ dưới này là 30 người, 40 người đi, thì tôi ví dụ là 40 bịch nước biển, phải không? Tôi lấy này tôi bỏ trong cái bịch đó, tôi cột cái thùng lại, tôi cột cái thùng hết, tôi dùng xuống biển, dùng xuống biển. Thì quý thầy không có nghĩ rằng quý thầy là biển đại dương. Bởi vì mình cột ở trong cái bịch mà mình nghĩ rằng là mình là không phải là cái gì, cái biển nước đại dương đó. Mình nghĩ chắc chắn rằng mình là cái bịch nước biển, hay nói khác hơn là cái bọc gì đó. Thì có một lúc nào đó thì tự nhiên cái bịch này bị sóng lớn nó dòi, nó giật, nó gì đó. Thì có một hôm cái nó vỡ ra một cái, thì nó hay được rằng cái bịch nước biển chính là gì? Là nước biển đại dương. Thì cũng vậy thôi. Trên các ngày mà sau khi mà ngộ được, các ngày thấy nó không có ngờ luôn, không có ngờ, rất là gần gũi. Cho nên các ngài khám phá được chỗ đó rồi, thì các ngài khóc rồi, có người cười, có người tắm, người đủ cái chuyện hết. Thì cái tinh thần, cái trí sức thế này cũng vậy. Nhưng mà nhờ gì? Tức là nhiễu tháp của Phật. Thì từ từ quý thầy đi vào, quý thầy cũng thấy nè. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này á, là trong mỗi con người chúng ta, thì nhà Phật nói giống như mình bước lên một cái cảnh tuồng sân khấu. Mà sau khi mà bước lên cái cảnh tuồng sân khấu rồi á, thì mỗi người hành giả phải khám phá ra được, sau khi mà sân khấu đó, cái vở tuồng nó không còn nữa. Thì ở đây cũng vậy, có những người tự nhiên mình vào đạo á, một thời gian cái đóng tuồng sân khấu mình là quay gì? Chẳng hạn như quay chị Khố đi, đang đóng tuồng á. Quay chị Khách cũng đang đóng tuồng á, quay ông thư ký, ông trụ trì, ông phó trụ trì, tất cả mọi người đang đóng tuồng. Nhưng mà làm như thế nào để khám phá mình đang đóng tuồng như thế nào, mà diễn xuất như thế nào, thì chính đó là người hành giả. Còn đây với thầy đóng vai mà vai chi khách, cái với thầy tưởng ngon lắm, ha, cái mặt cái nghỉnh nghỉnh lên, thì quên lúc này anh đang đóng tuồng rồi, đang đóng tuồng mà quên. Thì lúc này gì, quý thầy thấy không? Lúc này là tham sân tập đố ích kỷ, tất cả mọi cái nó dồn đó, những hạt giống bắt đầu nó tăng trưởng, nó cắm rễ. Còn đây mà sau khi mà khám phá được cái sự đóng tuồng rồi đó, thì lúc này quý thầy mới giải thoát được. Đó, cho nên các nhà thiền nói là mình bước vào cuộc đời này giống như sân khấu, mà ở đời cũng như ở đảo vậy. Sau khi mà quý thầy lớn lên cũng vậy, quý thầy làm chi khố gì nhớ nha, mình đang đóng tuồng á, làm trụ trì cũng đang đóng tuồng, làm phó trụ trì cũng đóng tuồng. Đến mức độ mà các ngài nói thẳng luôn là làm thiền sư cũng đóng tuồng luôn. Khi mình làm ba cái con này, phải không? Trưởng mang điện, trưởng mang nước vậy, đang đóng tuồng nhớ nha. Rồi có nhân viên đừng sai nó giống như là lính vậy. Có nhiều người nó lính tôi á, vào đây mà còn lính chán gì nữa. Có những người nói vậy đó, mấy người đó là lính tôi á. Tôi nói là vào mấy người có lính, mà ông đang đóng tuồng, nó cũng đang đóng tuồng, mà nó vào sau thì nó đóng tuồng chút xíu gì thôi, phải không? Nó nhớ kỹ nó, sau khi mà lột sạch được rồi mình mới thấy cái sự tiếc.